Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học Kinh Thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 1: Quan hệ mật thiết với Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị có cảm thấy rằng mình vẫn chưa biết Chúa rõ như đáng ra mình phải biết? Quý vị có đang tìm kiếm mối liên hệ mật thiết với Chúa hay không? Quý vị đã tìm đến đúng nơi mình cần tìm rồi đây. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta một mối liên hệ mật thiết với chính Ngài. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị có nhận thấy Đức Chúa Trời đã có ý định tái hiện sự sống của Ngài ở trong và qua đời sống của quý vị không? Và để thực hiện công việc này, Ngài phải bày tỏ Ngài với quý vị và Ngài sẽ đưa quý vị vào trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Mối quan hệ mật thiết với Ngài phải được sắp xếp ưu tiên trên hết. Sự tương giao này cần chúng ta góp phần và tác động trọn đời sống chúng ta. Có nghĩa là đời sống của quý vị sẽ ra sao đều tùy thuộc vào tình trạng tốt đẹp hay không của mối tương giao này. Vì những gì xảy ra xuất phát từ trong mối quan hệ đó sẽ xác định đời sống của quý vị. Đời sống của quý vị đúng đắn hay sai lầm đều có liên quan đến mối tương giao này. Cho nên hôm nay tôi muốn hỏi quý vị rằng quý vị có tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ hay không? Vâng, có lẽ có người trả lời như thế này: Ồ, tôi không chắc lắm. Hoặc là tôi còn không biết tương giao mật thiết là gì nữa là. Thông thường ở thời đại này, khi nói về sự thân mật, sự gần gũi, chúng ta thường nghĩ đến quan hệ tình dục. Quan niệm về sự thân mật chỉ dừng lại ở đó. Là sự thân mật quý vị có thể thấy, có thể chạm đến, có thể cảm nhận. Nhưng quý vị cũng biết, tất cả mọi sự đó đều là những thể hiện bên ngoài. Sự mật thiết có chiều sâu hơn nhiều so với điều quý vị trông thấy, điều quý vị chạm đến hay nghĩ đến. Trong sứ điệp này, tôi muốn chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua con Ngài là Chúa Giêsu Christ là gì. Có người không biết làm sao trả lời câu hỏi đó, và đây là lý do. Họ sẽ nói rằng, nếu Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, hàng hữu, là đấng thánh, là đấng công bình, đấng siêu việt, và Ngài có quyền tế trị mọi sự, thì làm thế nào mà tôi, với thân phận là một tội nhân, lại có thể tương giao mật thiết với một đấng thánh như vậy? Có thể nào được như vậy? Đó là điều mà tôi muốn nói với quý vị hôm nay, bởi vì quý vị có thể có được sự tương giao mật thiết với Chúa. Chính ý định của Đức Chúa Trời muốn từng con cái của Ngài phải có sự tương giao mật thiết với Ngài, có nghĩa là được cứu thôi thì chưa đủ. Chỉ đi nhóm lại thôi cũng chưa đủ. Đọc Kinh Thánh và tất cả mọi việc làm khác cũng hãy còn thiếu. Thiếu sự thông công với Ngài. Mỗi ngày, chúng ta sống và chứng kiến mọi người phải khó khăn lắm mới có thể tạo ra một mối quan hệ. Người ta nói rằng, đời sống con người muôn màu muôn vẻ, nhưng sự thân thiện gần gũi thì mấy ai có được. Bây giờ tôi mời quý vị xem Kinh Thánh trong Thi Thiên 63. Nếu có nhân vật nào trong Cựu Ước có sự thông công mật thiết với Đức Chúa Trời, thì người đó là David. David có phải là người hoàn hảo hay không? Không, không phải. Ông ta là một tội nhân giống như chúng ta, vốn là những kẻ phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Tôi muốn mời quý vị xem phân đoạn Kinh Thánh này, vì ở đây có sự ghi chép, sự thể hiện tình cảm trong lòng của một người. Đây là chứng cớ của sự tương giao mật thiết giữa con người với Chúa. Xin cùng nhau xem Thi Thiên 63. Tôi muốn bắt đầu từ câu 1. Thi Thiên 63, câu 1 đến câu 8. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con. Con hết lòng tìm cầu Chúa, như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong ước Ngài. Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, mỗi con sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy, con sẽ chúc tụng Chúa trọn đời con. Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên. Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ. Miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa và suy gẫm về Ngài suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám chặt lấy Chúa, tay phải Chúa nâng đỡ con. Đây là những lời lẽ xuất phát từ trong lòng một người không thỏa lòng trong mọi việc, từ cương vị, danh vọng và thanh thế và các thứ khác trên đời, nhưng lại là một người có tâm hồn khát khao tìm kiếm Đức Chúa Trời. Quý vị có thể nói rằng quý vị là người khát khao tìm kiếm Chúa không? Quý vị có thể nói rằng điều quan trọng nhất trong đời sống của mình là sự tương giao của chính quý vị với Ngài không? Quý vị có thể nói rằng quý vị cần đến Ngài hơn bất cứ ai khác, bất cứ việc gì khác hay bất cứ cơ hội nào khác không? Đối với quý vị, điều gì đầu tiên và trước hết? Có phải đó là mối tương giao mật thiết với Chúa hay không? Sự thân thiết trong mối quan hệ tương giao nói đến sự gần gũi, sự thống nhất, sự hiệp một. Khi chúng ta tìm hiểu điều này, tôi muốn chúng ta hãy quan sát xem tính chân chính và xác thực của mối tương giao này ra sao. Sự tương giao mật thiết nói lên điều gì? Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta có mối tương giao đó với Ngài. Và khi quý vị xem những lời bày tỏ của David với Ngài trong Thi Thiên, quý vị sẽ thấy David đang khao khát, mong mỏi và ước ao tìm kiếm Đức Chúa Trời toàn năng như thế nào. Có người hỏi như thế này, David khao khát tìm kiếm điều gì? Xin hãy chú ý, bởi vì đây có thể là một trong những sứ điệp quan trọng nhất trong đời quý vị chưa từng nghe qua. Nếu quý vị không phát huy những điều tôi sẽ nói về những việc quý vị sẽ trải qua trong cuộc đời, thì quý vị sẽ bỏ qua mục đích tối hậu mà Đức Chúa Trời dựng nên quý vị. Và Ngài nói, chúng ta hãy làm nên loài người như hình chúng ta để chúng ta với họ có sự tương giao với nhau, để họ hiểu chúng ta là ai, và ta có thể yêu thương họ và ban phước lành cho họ. Đó là ý định của Đức Chúa Trời. Như vậy, tính chất của mối tương giao này là như thế nào? Thứ nhất, đó là mối quan hệ về sự thân thiết thuộc linh. Có nghĩa là sự tương giao này có chiều sâu nhiều hơn sự tương giao thuộc thể. Bởi vì quý vị và tôi đều có chung một Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Do đó, chúng ta có đặc quyền và năng lực liên quan đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi quý vị tiếp nhận Chúa, Thánh Linh Đức Chúa Trời đến ngự vào lòng quý vị để làm gì? Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị, để trang bị cho quý vị, để ban quyền năng cho quý vị, để hướng dẫn quý vị, khuyên bảo quý vị trong cuộc sống và tất cả các nhu cầu khác. Và như thế, chúng ta có Đức Thánh Linh. Khi quý vị và tôi đầu phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống ở trong chúng ta có thể bắt đầu phát huy mối tương giao với Ngài. Không phải là sự liên hệ nào khác, không phải cầu xin Chúa ban cho điều gì khác, chỉ cần phát huy mối quan hệ đó mà thôi. Vì thế, sự tương giao đó bắt đầu bằng mối quan hệ cá nhân. Kể đến, khi nói về sự tương giao này, chúng ta có khái niệm về mối quan hệ cá nhân. Và mối quan hệ đó ra sao? Đó là sự tương giao cởi mở, chân thành và tự nguyện. Chúng ta không che giấu điều gì với Ngài. Chúng ta ra sao thì chúng ta cứ bộc bạch với Ngài như thế. Và khi quý vị cầu nguyện với Ngài, quý vị chỉ thưa với Đức Chúa Trời điều quý vị muốn Ngài biết. Và quý vị chỉ xưng tội tới mức độ nào đó thôi. và quý vị chỉ ăn năn tới một mức độ nào đó thôi. Khi quý vị tương giao mật thiết với Ngài, quý vị sẽ nói, đây là tấm lòng của con. Con muốn bày tỏ chính mình con trước Ngài, lòng con, tâm hồn con, tâm linh con và mọi sự khác. Con muốn Ngài biết hết mọi sự về con muốn Ngài biết con không giấu giếm điều chi trước mắt Ngài. Sự tương giao cá nhân này là sự tương giao mật thiết. Và chắc chắn khi tôi nghĩ về mối tương giao mật thiết này, tự nhiên tôi sẽ nghĩ đến sự tin cậy. Bởi vì nếu tôi hỏi quý vị rằng trong mối quan hệ của quý vị với người nào đó, với chồng hay vợ quý vị chẳng hạn, và nếu quý vị không tin tưởng họ, quý vị sẽ không có sự tương giao mật thiết với họ. Quý vị có thể có sự thông công thuộc thể bề ngoài, nhưng không có sự thân thiết gần gũi ở trong lòng. Khi quý vị có sự thân thiết với người nào đó, quý vị sẽ nói rằng tôi muốn tin cậy anh. Quý vị có thể thấy một người không dâng phó đời mình cho Đức Chúa Trời chỉ vì họ không tin cậy Ngài. Họ sợ Ngài yêu cầu họ làm điều họ không muốn hoặc không thể thực hiện. Nếu tôi tin cậy Ngài, tôi sẽ vâng lời Ngài. Và nếu tôi vâng lời Ngài là vì tôi yêu mến Ngài. Quý vị có thể tự hỏi câu này. Tôi có thật sự có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời hay không? Quý vị thật sự và chân thành tin cậy Ngài hay không? Đây có phải là sự thông công giữa các tín hữu với nhau hay là sự thông công của quý vị với Đức Chúa Trời toàn năng? Chẳng những phải có sự tin cậy mà còn có sự yêu thương trong mối tương giao đó nữa. Xin đến với Thi Thiên 42 một chút và xin lắng nghe lời bày tỏ của tác giả Thi Thiên này. Bởi vì tất cả những điều mà ông nói ra là nói về mối tương giao cá nhân, thân mật, yêu thương với cha. Tác giả trong Thi Thiên 42, câu 1 đến câu 2 nói như sau. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Quý vị có thể thấy, người đó đã chạy, đang chạy, cứ đuổi theo, cứ đuổi theo. Người đó nói linh hồn người đó khát khao Đức Chúa Trời. Ở câu 2 chép, linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Quý vị có thể nói rằng quý vị khao khát Đức Chúa Trời không? Quý vị có thể nói quý vị khát khao tìm kiếm Chúa không? Quý vị có thể nói quý vị thật sự yêu mến Chúa không? Bây giờ tôi sẽ thành thật với quý vị những điều tôi có thể nhớ được. Tôi không nhớ chính xác đó là ngày nào, nhưng tôi nhớ cách đây lâu lắm rồi. Tôi nhớ tôi đang cầu nguyện và thưa với Đức Chúa Trời rằng tôi yêu mến Ngài. Rồi bỗng nhiên tôi nghẹn lời không thể nói thêm được điều gì nữa. Cuối cùng tôi nói, Đức Chúa Trời ơi, con không biết con có làm được điều con nói hay không. Không hiểu sao con không ý thức được điều này. Lời cầu nguyện của con nghe ra cũng được. Và con đã nói rằng, Chúa ơi, con yêu mến Ngài từ lâu lắm rồi. Nhưng tình trạng hôm đó giống như thánh linh của Đức Chúa Trời làm cho tôi bỗng nhiên líu lưỡi, khiến tôi hiểu rằng tôi không biết mình đang nói gì nữa. Tôi bắt đầu hiểu ra tôi không thật sự yêu mến Chúa theo cách mà Ngài muốn. Tôi chỉ có cảm giác yêu mến Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời mở mắt tôi và giúp tôi hiểu tại sao tôi gặp khó khăn khi chấp nhận tình yêu vô điều kiện của Ngài. Bởi vì từ nhỏ cho đến lớn, không hiểu sao tôi tin rằng tôi xứng đáng được yêu thương như vậy. Không hiểu sao tôi nghĩ tôi xứng đáng với tình yêu của Ngài. Và hôm đó tôi nhận thấy rằng mình không thật sự yêu mến Ngài. Tôi cảm thấy là có yêu mến Ngài, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu để đưa tôi đến nhận thức về tình yêu thật và chân thành dành cho Ngài là như thế nào. Tôi lại nghĩ sang một vấn đề khác, và đó là vấn đề về sự chân thành và sự trong sáng. Bởi vì quý vị thấy rằng, quý vị không thể có sự tương giao mật thiết với người nào đó khi quý vị còn giữ bí mật với họ. Quý vị hãy suy nghĩ về những người có nếp sống không thẳng thắn, không trung thực và không trong sáng. Quý vị không thể nào giao du với một người lúc nào cũng giữ bí mật và có điều giấu giếm với quý vị. Quý vị không thể. Và như vậy, quý vị trở lại toàn thể vấn đề về sự tin cậy. Và việc gì sẽ xảy ra? Quý vị thấy đấy, sự thân mật phải xảy ra từ hai phía. Đức Chúa Trời muốn quý vị biết Ngài. Ngài mong muốn quý vị biết Ngài trọn vẹn. Ngài tạo dựng quý vị để Ngài bày tỏ chính Ngài qua đời sống quý vị.
bởi vì Ngài muốn thể hiện tình yêu của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương lạ lùng. Ngài muốn bày tỏ tình yêu của Ngài với mọi người. Ngài muốn thể hiện tình yêu đó và cũng muốn quý vị thể hiện tình yêu của quý vị với Ngài. Nếu không có sự thẳng thắn và trong sáng, quý vị không thể có sự thân thiết với ai. Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp, đó là mối quan hệ hai chiều. Bây giờ tôi muốn quý vị chú ý nghe điều này. Nếu tôi nói với quý vị như sau, quý vị có cầu nguyện không? Có chứ. Vậy thì để tôi hỏi quý vị điều này. Khi cầu nguyện, quý vị chủ yếu cầu nguyện điều gì? Rất có thể quý vị trả lời như thế này. Dĩ nhiên là cầu nguyện cho các nhu cầu của tôi. Hoặc là tôi cầu nguyện cho bạn bè, cho người bệnh hay là cho các vấn đề khác. Thế thì khi cầu nguyện, quý vị cầu nguyện trong bao lâu? Quý vị cầu nguyện về điều gì? Khi cầu nguyện xong, thì sau đó chừng bao lâu quý vị có thể tĩnh tâm để nghe tiếng Ngài? Quý vị thấy đấy, quý vị không thể có mối tương giao mật thiết với Ngài nếu quý vị chỉ toàn nói mà không biết lắng nghe tiếng của Ngài. Nếu quý vị chỉ cầu nguyện cho xong rồi đi ngủ, thì quý vị chẳng nghe được tiếng Chúa. Quý vị chỉ nghe được cảm nghĩ của quý vị mà thôi. Nếu tôi thân thiết với Ngài, là tôi phải sẵn lòng nghe Ngài để tôi có thể biết Ngài muốn tôi làm gì. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải biết dâng thời gian và nỗ lực để biết Ngài. Có người nói rằng, ông cũng biết tôi muốn đọc Kinh Thánh, nhưng tôi quá bận, tôi không có thì giờ. Hay là, lẽ ra tôi phải dành thêm thì giờ để cầu nguyện, nhưng tôi không rảnh, tôi bận, tôi không có thời gian. Quý vị hãy suy nghĩ về điều quý vị vừa nói. Quý vị đang thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này, là đấng tạo hóa. Quý vị đang nói chuyện cùng đấng tể trị vũ trụ, là đấng ban mọi nhu cầu cho chúng ta. Quý vị đang trò chuyện cùng Đức Chúa Trời là quan xét của chúng ta. Vậy mà, quý vị lại không có thì giờ dành cho Ngài ư? Ai là nguồn cung ứng mọi thứ cần dùng cho quý vị? Ai mong muốn quý vị có sự tương giao mật thiết với Ngài? Phải mất thời giờ, tất nhiên. Có nghĩa là việc trò chuyện với Ngài không xảy ra ngày một, ngày hai. Tôi rất may mắn khi lớn lên còn có thể đi thăm ông của tôi lúc tôi được 17 tuổi. Tôi ra về với tinh thần phấn khích đến nỗi tôi không biết diễn tả như thế nào sau khi trò chuyện với ông của tôi. Nhưng tôi nhớ những điều rất ấn tượng, đó là Đức Chúa Trời nói chuyện với ông và ông lắng nghe Ngài và ông bắt đầu kể cho tôi nghe những điều Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời của ông. Và khi ra về, tôi suy nghĩ đến vấn đề của tôi là Đức Chúa Trời ơi, nếu Ngài nói chuyện với ông của con như vậy, xin Ngài cũng nói chuyện cùng con. Nếu Ngài hành động trong đời sống của ông con bằng cách đó, như vậy trong đời sống con, Ngài hành động bằng cách nào? Con muốn nghe sự phán dạy của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài bày tỏ lẽ thật cho con. Như vậy, việc trò chuyện cùng Ngài qua sự cầu nguyện chỉ xảy ra lúc nào đó thôi, phải không? Không, không phải như vậy. Nhưng tôi tìm hiểu lời Ngài và bắt đầu xem lời Ngài và bắt đầu hỏi Chúa. Chúa ơi, xin Chúa phán trong lòng con. Xin bày tỏ cho con. Xin giúp con hiểu ý Ngài khi chính mình Ngài cho con biết. Xin cho con hiểu biết về Ngài, Chúa ơi. Ngài bày tỏ rằng Ngài sẽ cho quý vị biết lẽ thật về chính Ngài. Ngài sẽ cho quý vị biết lẽ thật về chính Ngài là gì? Chẳng những Ngài sẽ bày tỏ lẽ thật về chính Ngài qua lời Ngài, Ngài còn bày tỏ lẽ thật về Ngài trong cuộc sống. Hãy gây dựng một tấm lòng biết lắng nghe, một tâm hồn biết lắng nghe. Và lý do người ta có quyết định sai lầm là bởi vì họ không để lòng lắng nghe Ngài. Có một điều chắc chắn quý vị phải biết, Ngài sẽ không bao giờ dẫn dắt sai lạc. Quý vị biết tại sao tôi biết được điều đó không? Bởi vì Ngài là đấng thánh khiết, công bình và chân thật. Ngài không phụ lòng tin của quý vị. Ngài không thể phạm sai lầm. Ngài không thể làm điều gì mâu thuẫn với bản tánh của Ngài. Chính Đức Chúa Trời này sống trong lòng quý vị, trong thân vị của Đức Thánh Linh. Ngài ở đó. Tại sao? Bởi vì chính Thánh Linh Ngài nói với tâm linh của quý vị. Chính Ngài liên kết với đời sống của chúng ta. Quý vị có thể nói, à, nhưng mà tôi đâu có xứng đáng được như thế. Nếu lần sau quý vị có ý nghĩ đó thì hãy nhớ điều này. Dù gì đi nữa, thập tự giá là lời chứng một lần và sau cùng về tình yêu lạ lùng và vô điều kiện của Ngài dành cho quý vị. Ngài rất quan tâm quý vị, và Ngài muốn có hành động đầy ơn, yêu thương và nhân từ trong đời sống quý vị. Đó là những đặc tính của mối tương giao chân thật và mật thiết. Cho nên có người nói rằng, thôi được, nhưng mà một khi tôi có được sự tương giao đó, tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi sẽ có cảm giác gì? Quý vị thấy không? Chúng ta thường luôn có những biểu hiện như thế. Bây giờ, tôi xin tặng quý vị vài chữ. Trước hết là sự ổn định. Một người có sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, sự tương giao đó sẽ giống như một cái neo bỏ sẵn ở đó. Dù gió thổi về phía quý vị sẽ không sao, vì quý vị biết Đức Chúa Trời có mặt ở đó cùng với quý vị, ở trong lòng của quý vị. Quý vị có cảm giác an toàn ở trong lòng, khiến cho sự sợ hãi của quý vị biến mất. Bởi vì Ngài không ở đâu đó trên cao, mà Ngài ở trong lòng quý vị. Và quý vị có cảm giác thân thuộc với Ngài. Như vậy, có sự an toàn, có sự ổn định và có sự thanh thản. Đó là sự trầm tĩnh trong tâm hồn quý vị. Dù cho có việc gì xảy ra ở đó, quý vị đều có cảm giác yên ổn và bình an và thỏa lòng bởi vì quý vị đang trò chuyện cùng Ngài. Quý vị đang nghe Ngài nói, quý vị đã xây dựng mối quan hệ đó. Và cũng có sự cảm thông. Quý vị xem, chẳng những có sự đồng cảm với Chúa, nhưng khi quý vị có sự tương giao mật thiết với Ngài, quý vị có Ngài là đấng ở trong lòng, quý vị sẽ nhận thấy quý vị dễ cảm thông với người khác. Quý vị sẽ cảm thông với nhu cầu của họ, với sự tổn thương của họ, với tình trạng con người của họ. Và nói một cách khác, bởi vì Đức Chúa Trời ở trong lòng quý vị, Ngài nối kết với tha nhân qua Thánh Linh của Ngài. Ngài đang nối kết với nhu cầu của họ, nhu cầu tình cảm, nhu cầu tinh thần. Ngài chứng kiến mọi sự. Và mọi điều họ có thể làm là cho chúng ta lòng tin khi họ không nhận ra chính Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của họ. Tôi cũng nghĩ đến sự cảm thông thuộc linh và sự hiểu biết thuộc linh. Khi quý vị bắt đầu phát huy sự thân thiết ấy, quý vị sẽ bắt đầu hiểu được lời Đức Chúa Trời theo cách đặc biệt mà quý vị chưa từng biết trước đây. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời muốn quý vị am hiểu nó. Kinh Thánh không phải là một quyển sách huyền bí, cũng không phải là một kho triết lý. Kinh Thánh là quyển sách ghi chép lẽ thật để giải thích về tâm tình và tấm lòng của Đức Chúa Trời toàn năng. Như chúng ta đã nói ở phần mở đầu, Ngài tạo dựng chúng ta để chúng ta có sự tương giao với Ngài. Sự tương giao này đòi hỏi Ngài phải bày tỏ Ngài cho chúng ta chủ yếu qua lời Ngài và qua Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta. Ngài đưa chúng ta vào trong sự tương giao mật thiết với Ngài. Tuy nhiên, có ba sự ngăn trở trong quá trình gây dựng mối tương giao đó. Nên nếu muốn, quý vị có thể ghi chép lại. Có ba rào cản. Rào cản thứ nhất là sự kiêu ngạo. Đừng cầu nguyện bởi vì tôi có thể xử lý được. Chúng ta không cầu xin Ngài mà nói rằng tôi sẽ giải quyết được. Đó là sự kiêu ngạo. Chính sự kiêu căng tự phụ làm cho quý vị không thể tỏ lòng khiêm cung với Ngài. Sự kiêu ngạo làm quý vị cứ ở trong tình trạng tội lỗi. Đó là chúng ta thà có mối tương giao với người khác hơn là với Đức Chúa Trời. Thứ nhì, đó là sự bội nghịch, là tội lỗi. Một khi tội lỗi có mặt trong đời sống thì sẽ không có sự tương giao thân thiết với Đức Chúa Trời. Khi người ta nói, tôi có cầu nguyện cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi cầu nguyện nhưng Chúa không nhậm lời. Thế thì hãy tra xét bản thân mình và tự hỏi, vấn đề này nằm ở đâu? Đức Chúa Trời không phải là vấn đề, chính quý vị mới là vấn đề. Mối tương giao sẽ không có sự thân thiết khi sự bội nghịch có mặt. Bây giờ, xin suy nghĩ điều này về những quan hệ bình thường của chính quý vị. Quý vị có thể thân thiết với chồng hay vợ của quý vị khi họ là người mà lúc nào cũng chống lại quý vị không? Không thể như vậy được, phải không? Quý vị không thể có sự gần gũi với con cái nếu chúng luôn ngỗ nghịch với quý vị được. Và rào cản cuối cùng thì rất đơn giản. Sự kiêu ngạo, sự bội nghịch và bây giờ là sự hấp tấp. Nếu quý vị hấp tấp, quý vị sẽ không phát huy được mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Quý vị cần phải dành thời gian để đọc và suy gẫm lời của Chúa, suy gẫm về lời Ngài và luôn có những câu hỏi đại khái như sau. Đức Chúa Trời ơi, Chúa đang phán gì với con?
Chúa ơi, làm sao con áp dụng được điều này trong cuộc sống của con?
Đây có phải là sự cảnh báo không? Có phải con cần tra xét lại đời sống con không?
Chúa ơi, con cảm ơn Ngài về lời hứa kỳ diệu này.
Quý vị cần thì giờ để đọc lời của Chúa, để trò chuyện cùng Ngài, để lắng nghe tiếng Ngài.
Tôi không thể nào nói cho hết được tầm quan trọng của mối quan hệ này.
Và quý vị có thể thấy, đó là những điều sẽ xảy ra. Càng lắng nghe, quý vị sẽ nghe tiếng Ngài càng nhiều. Và khi nghe càng nhiều, quý vị sẽ rất phấn khởi. Và càng phấn khởi bao nhiêu, quý vị càng thêm thì giờ để lắng nghe Ngài bấy nhiêu.
Nếu quý vị yêu một người nào đó, quý vị sẽ thích nghe người đó nói. Và quý vị sẽ thấy quý vị càng yêu họ, quý vị càng muốn nghe họ nói. Người đó sẽ nói với quý vị nghe nhiều hơn sự mong đợi của quý vị.
Bởi vì quý vị biết rằng Đức Chúa Trời đã ban con Ngài cho chúng ta. Chúng ta biết Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi thông tin và mọi điều khác mình cần có.
Và đó là điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói trong Roma đoạn 8 câu 32 khi ông nói rằng Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Với suy nghĩ trong trí, quý vị sẽ nói quý vị có sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời không?
Hay là quý vị phải nói rằng tôi đã đánh mất cơ hội rồi ư?
Quý vị nói, khi nào thì tôi bắt đầu?
Hãy suy nghĩ về điều này.
Tất cả chúng ta vào một ngày nào đó, dù ở đâu, dù bao nhiêu tuổi, dù quả tim chỉ còn đập tiếng cuối cùng, chúng ta cũng sẽ gặp Chúa.
Lúc đó, mối quan hệ của quý vị với Ngài ra sao?
Ngài có phải là người lạ đối với quý vị không? Hoặc là quý vị muốn có một sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời ngay từ bây giờ?
Lúc quý vị ở đây trong đời này, nơi đời sống quý vị sẽ tác động mọi người chung quanh.
Không phải vì quý vị đang làm điều đó, nhưng bởi vì Ngài ở trong quý vị.
Ngài có thể thực hiện điều đó qua quý vị. Và đó cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị. Đừng tự mãn về mối quan hệ xa cách với Ngài. Nhưng tìm kiếm sự thân thiết trong mối tương giao với Ngài mới chính là ý định và mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho quý vị.
Tôi xin phép được cầu nguyện. Cha ơi, chúng con biết ơn Ngài biết bao nhiêu khi chúng con suy nghĩ về Ngài, về một Đức Chúa Trời lạ lùng, thánh khiết, toàn hảo, là đấng có mối quan hệ cá nhân và mật thiết với kẻ tội đồ như chúng con. Những nhờ huyết báu con Ngài đã rửa sạch tội của chúng con và thánh hóa chúng con để chúng con đầu phục Ngài. Ngài sẵn lòng ban sự cứu đó cho chúng con. Con cũng cầu nguyện cho bất cứ ai nghe sứ điệp này. Xin Cha dựng nên sự thánh khiết, sự lạ lùng này trong họ, nơi họ không thỏa lòng và có sự khát khao muốn biết Ngài càng ngày càng nhiều hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.